quý thính giả vừa nghe tiết mục sống đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 301 với đề tài Nguyên tắc gieo và gặt, phần 24, căn cứ trên thư Galati chương 6, từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6, từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Sứ đồ Phaolô chỉ kết luận ngắn về thứ tự ưu tiên khi làm việc thiện đối với người khác trong câu 10. Nhưng càng suy ngẫm, chúng ta càng thấy có nhiều lý do chính đáng để mọi người con Chúa cần phải vâng theo sự dạy dỗ này. Những người anh em cùng đức tin phải là những người được đặc biệt quan tâm đến trước nhất khi cần bày tỏ việc thiện cho người lân cận. Đây là trách nhiệm và là nguyên tắc, vì mỗi người con Chúa là mỗi chi thể của nhau trong cùng một thân của Đấng Christ. Từng chi thể đó có mối liên hệ kháng khích không thể tách rời. Một chi thể nào bị đau thì cả thân thể cũng vì đó mà suy yếu theo. Vì vậy cho nên lúc nào cũng vậy, từng chi thể luôn phải lo tưởng, nâng đỡ lẫn nhau để bảo vệ cả thân thể luôn mạnh khỏe. Từ đó mới có thể tự do trong mọi sinh hoạt và có thể thuận tiện lo tưởng, giúp đỡ đến mọi người xung quanh. Trong hành trình truyền giáo của sứ đồ Phaolô thì sự lo tưởng để giúp đỡ lẫn nhau của những người con trong đại gia đình thuộc linh của Chúa đã trở nên một nét đẹp, đem đến sự khích lệ rất nhiều cho hội thánh Chúa khắp nơi. Cũng trong chính hội thánh Corinto là nơi mà sứ đồ Phaolô đã viết trong thư Corinto thứ nhất gửi đến để bày tỏ lẽ đạo về mối liên hệ của những tín hữu với nhau. Không phải là riêng rẽ để có thể phân rẽ được, mà là hiệp nhất ở trong cùng một thân thể. thì tiếp nói trong thư Corinto thứ hai này, sứ đồ Phaolô cho thấy được sự lo tưởng để giúp đỡ nhau không phải chỉ diễn ra trong nội bộ tại cộng đồng thuộc linh ở Corinto thôi, nhưng còn là mở rộng đến những tín hữu tại các hội thánh của Đức Chúa Trời nơi địa phương khác. Những người con Chúa tại hội thánh Corinto đã có thói quen làm việc thiện đó bằng cách chuẩn bị sẵn những tài khoản chánh nhằm giúp đỡ cho những anh em cùng đức tin của mình tại những nơi xa xôi khác. Điều này đã được sứ đồ Phaolô nói rõ trong thư Corinto thứ nhì, chương 9, từ câu 1 đến câu 5 như sau. Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ thì không cần viết thêm cho anh em nữa. Vì tôi biết anh em sẵn lòng và tôi khoe mình về anh em với người Macedon, nói rằng người A-trai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của anh em lại đã dục lòng nhiều người khác. Song tôi đã sai các anh em kia đến cùng anh em, hầu cho lời tôi khen anh em khỏi ra vô ích trong điều này, và hầu cho anh em sẵn sàng như lời tôi đã nói. Tôi e rằng nếu người Macedon đến với tôi thấy anh em không sẵn, thì sự tin cậy đó đổi nên điều hổ thẹn cho chúng tôi chăng? Còn anh em không kể đến. Vậy tôi nghĩ cần phải xin các anh em kia đi trước chúng tôi đến cùng anh em, và cần phải sắm sẵn của bố thí mà anh em đã hứa, hầu cho của ấy sẵn sàng như một việc bởi lòng thành, chẳng phải bởi ý gắng gượng. Đó là thư Corinto thứ nhì, chương 9, từ câu 1 đến câu 5. Quả thật, sự giúp đỡ lẫn nhau giữa những người anh em cùng một đức tin nơi Chúa Giê-xu đem đến sự khích lệ rất lớn. Điều đó không những thỏa đáp được nhu cầu trước hoàn cảnh khó khăn mà anh em mình đang đối diện, nhưng còn đem đến sự an ủi, khích lệ tinh thần để tiếp tục tiến bước trong linh trình thuộc linh. Sứ đồ Phêrô cho biết trong thư Phêrô thứ nhất chương 5 từ câu 9 đến câu 10 rằng mỗi người con Chúa ở khắp nơi đang ở trong một hành trình thuộc linh còn nhiều gian khổ ở phía trước. Cần phải trải qua những sự tạm chịu khổ như thế thì Chúa sẽ làm cho mọi người càng trở nên trọn vẹn, vững vàng. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Đó là thư Phêrô thứ nhất, chương 5, từ câu 9 đến câu 10. Sứ đồ Phaolô trong thư Ê-phê-sô chương 6, từ câu 10 đến câu 13, cũng mô tả cuộc chiến mà mỗi người con Chúa phải đối diện khi còn ở thế gian này là rất khốc liệt. Vì không phải đánh trận cùng thịt và huyết bèn là chủ quyền, thế lực của vua Chúa nơi thế gian mờ tối. Ông viết như sau. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Đó là thư Ê-phê-sô chương 6, từ câu 10 đến câu 13. Vì tất cả những người con Chúa đang ở cùng chung một cuộc chiến đấu trên hành trình thuộc linh theo Chúa như thế, cho nên việc lo tưởng giúp đỡ nhau mang một ý nghĩa sâu sắc vô cùng. Điều đó càng làm tăng thêm sức mạnh, như hình ảnh của một người con Chúa cùng nắm tay, nâng đỡ nhau cùng bước qua sa mạc trần gian đầy gian nan để vững vàng tiến bước trên linh trình về thiên quốc. Trong ý nghĩa đó, sứ đồ Phaolô không giấu được sự vui mừng khi cũng đã nhận được việc lành của con Chúa tại hội thánh Philip từ những người anh em cùng đức tin khi ông đang bị tù tại Roma. Ông nói, tôi được rất vui mừng trong Chúa vì anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập, hãy gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi trong cơn hoạn nạn, thầy đã làm điều thiện. Đó là thư Philip chương 4, từ câu 10 đến câu 14. Mặc dù vật chất không phải là điều có thể chi phối được tâm linh sốt sắng hầu vị Chúa của sứ đồ Phao-lô, vì ông vốn đã từ bỏ mọi điều thuận lợi, thành công trong quá khứ để tận hiến cho chức vụ hầu vị Chúa. Vả lại, ông cũng sẵn sàng tập thích ứng trong mọi hoàn cảnh, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu. Vì vậy cho nên, khi nhận được sự giúp đỡ của tín hữu Philip, không phải lòng ông vui mừng vì được sự tiếp trợ về tài chánh, song đó là sự cảm động sâu sắc và khích lệ lớn từ những anh em cùng đức tin đã luôn lo tưởng đến và sẵn sàng bày tỏ điều thiện để nâng đỡ ông trong nghịch cảnh của chức vụ. Và chính trong tâm tình đó, ông đã dạy các tín hữu tại Galati rằng: chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Bài học áp dụng: khi một người lánh khỏi con đường tội lỗi và mọi thói quen trong đời sống cũ để bước đi theo Chúa, có thể nói là sẽ trở nên đơn độc trước các mối quan hệ giữa thế gian này. Mọi người không cùng niềm tin, không thể thấu hiểu để cảm thông, chia sẻ, nhưng ngược lại, họ còn có thể chê cười hay khinh ghét. Chính vì thế, sự lo tưởng và bày tỏ việc lành để giúp đỡ nhau mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng đỡ, khích lệ tinh thần anh em cùng đức tin để thêm sự mạnh mẽ khi đối diện thử thách khó khăn trên bước đường hầu vị Chúa. Tín hữu Philip đã từng được cưu mang bởi sự sẵn sàng hy sinh của sứ đồ Phao-lô, qua đó được lớn lên rất nhiều trong đức tin và sự nhận biết Chúa. Rồi chính sứ đồ Phao-lô trong hoàn cảnh thật khắc nghiệt, khó khăn khi bị tù, thì đã nhận lại được sự quan tâm đúng lúc của những người anh em cùng đức tin của mình. Bài học nhắc nhở mọi chúng ta, bởi sự thông công cùng đức tin của những người con Chúa, thật hết sức có cần trong việc an ủi, khích lệ lẫn nhau trong bước đường theo Chúa. Xin Chúa cho chúng ta chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, và đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong đại gia đình đức tin. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6, từ câu 6 đến câu 10 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 302 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi đêm nay tai ương không khiến tôi sợ hãi, có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái. Cúi xuống nhờ Ngài, Người ban hiền không đổi thay. Thế gian nào ai thành tín với tôi như Ngài, Người ban tôi lưu. Yêu mến.